Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 3 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Phượng Hoàng theo dõi tin tức.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 3, cầu cho các nạn nhân của tệ nạn lạm dụng.
Vatican, trong video ý cầu nguyện của tháng 3 được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng công bố ngày 2 tháng 3, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người bị lạm dụng, đặc biệt cho những người bị lạm dụng bởi các thành viên của cộng đoàn giáo hội, để họ tìm thấy trong chính giáo hội một câu trả lời cụ thể cho sự đau đớn và nỗi thống khổ của họ.
Mở đầu video, Đức Thánh Cha nhận định rằng đối diện với những trường hợp lạm dụng, đặc biệt là những trường hợp do các thành viên của giáo hội gây ra, việc cầu xin sự tha thứ thôi thì chưa đủ. Ngài giải thích rằng việc cầu xin sự tha thứ là cần thiết, nhưng các nạn nhân cần câu trả lời, cần những hành động cụ thể để khắc phục những nỗi kinh hoàng mà họ đã phải gánh chịu và ngăn chặn chúng tái diễn. Đức Thánh Cha đề ra một cách thế để đối phó với các lạm dụng là phải đưa chúng ra ánh sáng. Ngài nhấn mạnh rằng tệ nạn lạm dụng là một bi kịch không thể được che giấu, cả trong giáo hội cũng như trong gia đình, trong những hội nhóm hoặc trong các loại tổ chức khác, và giáo hội phải là kiểu mẫu trong việc này. Một điều căn bản được Đức Thánh Cha nhấn mạnh đó là giáo hội phải cung cấp những không gian an toàn để các nạn nhân được lắng nghe, được hỗ trợ về mặt tâm lý và được bảo vệ. Cha Frederick Fornos, giám đốc quốc tế của mạng lưới toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, nhận xét về ý cầu nguyện tháng này. Trong phúc âm, Chúa Giêsu nói từ tận đáy lòng rằng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô chìm xuống đáy biển còn hơn. Điều này cho thấy sự đau khổ của Chúa Giêsu khi đối mặt với tội ác không thể dung thứ này. Cha Fornos nhắc lại lời của Đức Thánh Cha đã khuyến khích chúng ta trong thư gửi dân Chúa vào năm 2018. Trong đó, Ngài trích dẫn lời khuyên của Thánh Ignacio thành Loyola: khi chúng ta gặp sầu khổ do những vết thương của giáo hội gây ra, chúng ta sẽ cùng với mẹ Maria làm điều này, càng cầu nguyện hơn nữa. Trích Linh Thao số 319. Cha Fornos giải thích rằng Đức Thánh Cha muốn giáo hội công giáo cầu nguyện trong tháng 3 cho các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục và lương tâm và lạm dụng tình dục. Cha Fornos giải thích rằng Đức Thánh Cha muốn giáo hội công giáo cầu nguyện trong tháng 3 cho các nạn nhân của lạm dụng quyền lực và lương tâm và lạm dụng tình dục, để đánh thức lương tâm của chúng ta và khơi dậy tình liên đới và sự dấn thân của chúng ta đối với một nền văn hóa quan tâm và quyết tâm chiến đấu chống lại mọi loại và hình thức lạm dụng. Theo cha, cầu nguyện mở lòng chúng ta, giúp chúng ta lắng nghe và nhìn thấy và dẫn dắt hành động chống lại những tội ác làm biến dạng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô và khuôn mặt giáo hội, để chúng ta có thể tìm thấy, như ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha nói, những phản ứng cụ thể đối với nỗi đau và sự thống khổ của các nạn nhân.
Công bố logo và khẩu hiệu chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Hungary.
Vatican, ngày 1 tháng 3, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố logo và khẩu hiệu chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại Hungary từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023.
Chúa Kitô là tương lai của chúng ta là khẩu hiệu cho chuyến viếng thăm ngoại Ý lần thứ 41 của Đức Thánh Cha tới thủ đô Budapest của Hungary. Logo của chuyến viếng thăm có yếu tố trung tâm là cầu xích Budapest. Cây cầu lâu đời nhất của Hungary bắc qua sông Danube vốn là biểu tượng của thủ đô và đất nước. Ban đầu, cây cầu được xây dựng để nối hai thành phố Buda và Pest. Cây cầu được làm bằng xích ở Budapest gợi lên ý tưởng thường được Đức Thánh Cha nhắc đến về tầm quan trọng của việc xây dựng những nhịp cầu giữa con người với nhau. Màu vàng và trắng là màu cờ của tòa thánh và màu đỏ, trắng và xanh lá cây là màu cờ của Hungary gặp nhau trên hai trụ cầu. Logo được viền bởi một hình tròn tượng trưng thánh thể, nhưng cũng tượng trưng cho thế giới được cứu chuộc bởi Chúa Kitô. Ở phía bên trái của vòng tròn, một cây thánh giá gợi lại bài phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 12 tháng 9 năm 2021 tại Budapest. Trong đó, Ngài hy vọng cây thánh giá sẽ trở thành cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Ở phía bên phải của vòng tròn có khẩu hiệu Chúa Kitô là tương lai của chúng ta cùng với hàng chữ Đức Thánh Cha Francisco tại Hungary ngày 28 đến 30 tháng 4 năm 2023. Trong những ngày viếng thăm, trước hết Đức Thánh Cha sẽ thăm hữu nghị Tổng thống Hungary, gặp gỡ Thủ tướng và sau đó là gặp gỡ các cấp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Chiều ngày thứ nhất của chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ. Trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm những người tị nạn và người nghèo, cũng như với các trẻ em của Học viện Chân Phước Laszlo Bassani-Trasman. Theo các nguồn tin địa phương, kể từ khi bắt đầu chiến tranh ở Ukraine, gần 1 triệu công dân Ukraine đã đến Hungary với tư cách là người tị nạn. Ngày cuối cùng sau khi dâng thánh lễ cho các tín hữu tại quảng trường Kossuth Lajos vào ban sáng, ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp giới đại học và văn hóa trước khi chào biệt Hungary để trở về Roma.
Liên Hội đồng Giám mục Á Châu phát hành sách mới về việc cùng đi với Chúa Giê-xu.
Thái Lan, bên lề khóa họp cấp châu lục của Giáo hội Á Châu chuẩn bị cho Thượng hội đồng Giám mục về hiệp hành được tổ chức tại Bangkok ngày 24 tháng 2 vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã phát hành một cuốn sách mới có tựa đề Người dân châu Á cùng đi với Chúa Giê-xu.
Cuốn sách dài 150 trang được viết bởi cha George Blahotham, dòng Don Bosco, Tổng thư ký điều hành văn phòng truyền thông xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Chính cha Blahotham cũng đã giới thiệu cuốn sách với Đức Hồng Y Mario Craig, Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục. Cuốn sách có những tin ngắn và những suy tư về Thượng hội đồng và hiệp hành được viết dưới các thể loại văn xuôi, thơ và nghệ thuật. Cha Vlad Hotram cho biết cuốn sách là thành quả nỗ lực của nhiều người từ khắp châu Á, những người đã đóng góp những chứng từ, suy tư, tác phẩm nghệ thuật và những câu chuyện. Cuốn sách phản ánh về những thực tế khác nhau của châu Á và những thách đố đối với giáo hội. Đức Hồng Y Chak Maungbo của Yangon gọi cuốn sách là một hướng dẫn mục vụ để suy tư cho giáo hội ở châu Á.
Các giám mục Nigeria kêu gọi bình tĩnh và cầu nguyện sau cuộc bầu cử gây tranh cãi.
Nigeria, các giám mục Nigeria kêu gọi người dân bình tĩnh và tuân thủ luật pháp và cầu nguyện khi sự giận dữ của người dân dâng cao sau thông báo về việc ông Bello Tinubu đắc cử tổng thống. Các giám mục cũng đã đặt câu hỏi về tính minh bạch của quá trình bỏ phiếu.
Ông Bola Tinubu là ứng cử viên của đảng All Progressive Congress, đang cầm quyền và sẽ kế nhiệm ông Muhammadu Buhari, người có nhiệm kỳ tổng thống đánh dấu giai đoạn dân chủ dài nhất kể từ khi Nigeria được độc lập. Nhưng nhiều người Nigeria đã bày tỏ hy vọng về một sự thay đổi trong chính quyền nước này, nơi đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất an ninh, thất nghiệp, nghèo đói gia tăng và tham nhũng tràn lan. Sự tức giận đang gia tăng sau tuyên bố chiến thắng của ông Tinubu và các nhà lãnh đạo phe đối lập cho rằng các cuộc bỏ phiếu đã bị gian lận và đang kêu gọi một cuộc bỏ phiếu mới. Nhiều người lặp lại lời kêu gọi và mối quan tâm của họ, trong đó có Caritas Nigeria, tổ chức đã triển khai hơn 6.000 quan sát viên ở tất cả 36 bang của Nigeria. Khi kết quả chính thức từ các cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi xác nhận chiến thắng của ông Tinubu sau một quá trình đầy trở ngại, chậm trễ, bất ổn và khó khăn kỹ thuật, bao gồm cả việc Ủy ban Bầu cử Quốc gia không đảm bảo tính minh bạch bằng các thủ tục công nghệ mới, các giám mục Nigeria cũng lên tiếng bày tỏ sự thất vọng về công việc của Ủy ban. Đức Tổng giám mục Lucius Iweyuru Iwori, Chủ tịch Hội đồng Giám mục cho biết, từ rất lâu rồi, chúng tôi đã cầu nguyện cho các cuộc bầu cử hòa bình, minh bạch và đáng tin cậy, cũng như việc truyền tải kết quả một cách chính xác. Trong một tuyên bố, Ngài nhắc lại nhiều lời hứa đã đưa ra trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử cuối tuần qua, trong đó hơn 87 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu. Ngài nói rằng Ngài lấy làm tiếc, kinh nghiệm của nhiều cử tri trong ngày bầu cử khác xa với lời hứa là sẽ không có ngăn cản hay trở ngại gì. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria kêu gọi Ủy ban thực hiện các bước thích hợp để giải quyết các vấn đề đáng quan tâm nhằm giảm căng thẳng và vì lợi ích chung. Theo Ngài, Ủy ban có nhiệm vụ phải làm điều đúng đắn ngay bây giờ để đảm bảo rằng ý chí tập thể của cử tri không bị vi phạm, để khôi phục niềm tin của người dân vào chính phủ và các thể chế của nó.
7.000 bạn trẻ Đức tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 37.
Munich sẽ có 7.000 bạn trẻ Công giáo Đức tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 37 tại Lisbon, được tổ chức từ ngày 1 đến 6 tháng 8 năm nay.
Trong những ngày này, Hội đồng Giám mục đang có cuộc họp đại hội mùa xuân ở Dresden, và ngày 28 tháng 2, các giám mục đã có buổi nói chuyện về ngày giới trẻ thế giới sẽ diễn ra tại Lisbon vào tháng 8 tới. Các vị mục tử cho biết đến nay, trong số hơn 400.000 bạn trẻ trên toàn thế giới đã đăng ký tham dự sự kiện quốc tế này, thì qua nền tảng chính thức của các giáo phận đã có 7.000 bạn trẻ Công giáo Đức đăng ký tham gia. Theo Đức cha Johannes Vueber, giám mục phụ tá giáo phận Onas Bruek, chủ tịch Ủy ban giới trẻ thuộc Hội đồng giám mục Đức, con số này thấp hơn nhiều so với những ngày giới trẻ thế giới trước đây. Ngài cho rằng tình trạng trong giáo hội cũng ảnh hưởng đến người trẻ, khiến một số rút lui. Đức cha chủ tịch cho biết, sự tham gia của các bạn trẻ sẽ được đặc trưng bởi các cuộc hành hương cấp giáo phận và những khoảnh khắc giao lưu với những người trẻ của các giáo phận Bồ Đào Nha, và các bạn trẻ sẽ ở lại Bồ Đào Nha trong 1 hoặc 2 tuần. Một trong những tâm điểm của cuộc gặp gỡ sẽ là chủ đề về tính bền vững và bảo vệ thụ tạo. Về điều này, Đức cha nói rằng những người trẻ của chúng ta cũng nhận thức được trách nhiệm của họ về bảo vệ môi trường. Vì thế, thay vì đi bằng máy bay, nhiều nhóm sẽ đến đại hội giới trẻ trong nhiều ngày bằng xe, mặc dù mệt mỏi. Một số bạn đã phát động chiến dịch làm sạch địa phương để khuyến khích tiêu dùng bền vững và quản lý chất thải tốt hơn. Đức cha cho biết thêm, tại Lisbon vào ngày 2 tháng 8, nhóm quốc tế của Liên đoàn Thanh niên Công giáo Đức sẽ tham gia diễn đàn về công bằng khí hậu. Đối với những người hành hương Đức, ngoài chương trình chính, một điểm đón tiếp sẽ được tạo ra ở trung tâm Lisbon. Tại đây, họ có thể trải nghiệm sự yên bình và thư thái trong khu vườn của Viện Goth.
Vi phạm quyền của các Kitô hữu gia tăng ở Iran.
Tehran, theo báo cáo năm 2023 về vi phạm quyền của các Kitô hữu ở Iran được công bố gần đây bởi 4 tổ chức bảo vệ tự do tôn giáo. Trong năm vừa qua tại Iran, gia tăng các vụ vi phạm quyền của Kitô hữu, với 134 Kitô hữu bị bắt vào năm 2022 vì các vấn đề liên quan đến đức tin.
Mặc dù việc các Kitô hữu Iran bị giết vì đức tin không còn phổ biến, nhưng theo báo cáo của Article 18, tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở London và 3 tổ chức khác cho đến nay ở Iran vẫn không có tự do tôn giáo. Trong năm vừa qua, có 134 Kitô hữu bị bắt giữ vì các vấn đề liên quan đến đức tin, nhiều gấp đôi so với 59 trường hợp được ghi nhận vào năm 2021, và ít nhất 30 Kitô hữu đã phải nhận án tù hoặc buộc phải sống lưu vong. Cho đến cuối năm 2022, ít nhất 17 Kitô hữu vẫn ở trong tù, chịu các bản án lên đến 10 năm với các tội danh như chống an ninh quốc gia và tuyên truyền chống chế độ. Như báo cáo đã nhấn mạnh, thực hành một tôn giáo khác với Hồi giáo Shia bị coi là mối đe dọa đối với Cộng hòa Hồi giáo và các giá trị của chế độ này. Đây là lý do tại sao trong năm qua, 2 Kitô hữu người Armenia gốc Iran đã bị kết án 10 năm tù vì tổ chức các cử hành tại nhà riêng. Hơn nữa, trong năm 2022, báo cáo đã ghi nhận 49 trường hợp tra tấn tâm lý và 98 khiếu nại về lạm dụng, mặc dù con số thực tế lớn hơn nhiều vì nạn nhân thường không tố cáo, và 468 cá nhân, bao gồm cả người thân không phải là Kitô hữu của các bị cáo, đã bị bắt theo luật Iran. Một khía cạnh khác được báo cáo xem xét liên quan đến các nơi thờ phượng, chỉ có 4 nhà thờ nói tiếng Farsi vẫn được phép hoạt động trong lãnh thổ của Cộng hòa Hồi giáo. Tuy nhiên, hiện các nhà chức trách vẫn chưa cho phép mở cửa trở lại sau khi các cửa hàng tôn giáo bị trực tiếp đình chỉ trong đại dịch COVID-19. Cộng đoàn Kitô giáo được chính thức công nhận của Iran, bao gồm các cộng đoàn Armenia và Syriac, có khoảng 300.000 người trên tổng dân số hơn 87 triệu dân. Nhưng gần đây, con số này đã giảm rất nhiều trong những năm gần đây do tình trạng di cư. Mặc dù bộ luật hình sự của Iran không quy định hình phạt tử hình đối với tội bội giáo, nhưng điều 167 của Hiến pháp quy định các thẩm phán dựa vào các nguồn Hồi giáo có thẩm quyền trong các vấn đề không được đề cập bởi luật được hệ thống hóa. Theo đó, thẩm phán có quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt của luật Hồi giáo đối với tội bội giáo.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Vai trò loan báo tin mừng của các đại học giáo hoàng.
Cách đây 5 năm, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tông hiến Veritatis Gaudium, niềm vui chân lý, về các trường đại học của giáo hội. Trong đó, Ngài kêu gọi các cơ sở giáo dục của giáo hội dấn thân loan báo tin mừng trước những thách đố và nhu cầu mới. Đáp lại lời kêu gọi này, 22 cơ sở đào tạo công giáo ở Roma, gồm các trường đại học, cao đẳng và học viện, đã liên kết tạo lập hội đồng các đại học và học viện giáo hoàng ở Roma do cha Luis Navarro, giáo sư, viện trưởng Đại học Giáo hoàng Thánh giá làm chủ tịch. Chính nhờ hội đồng này mà trong tuần vừa qua, lần đầu tiên Đức Thánh Cha đã tiếp kiến khoảng 5.000 sinh viên thuộc các trường Đại học Giáo hoàng tại Đại Thính đường Phaolô 6.
Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã khẳng định với các giáo sư, nhân viên và sinh viên của các trường đại học công giáo ở Roma rằng tất cả đều thuộc về một hệ thống nghiên cứu rộng lớn và đa dạng của giáo hội, đã phát triển qua nhiều thế kỷ nhờ vào sự khôn ngoan của dân Chúa ở khắp nơi trên thế giới và được liên kết chặt chẽ với sứ mạng rao giảng tin mừng của toàn thể giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, các sinh viên của Đại học Công giáo là một phần của sự giàu có, đã phát triển dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong hoạt động nghiên cứu, đối thoại, phân định các dấu hiệu của thời đại và trong việc lắng nghe nhiều cách diễn đạt văn hóa khác nhau. Hơn nữa, vì các trường ở tại Roma nên các sinh viên có sự gần gũi về mặt địa lý với người kế vị Thánh Phêrô và với thừa tác vụ của Ngài trong việc hân hoan loan báo chân lý của Chúa Kitô. Để thực hiện điều này, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hòa đồng với nhau, tham gia vào dàn hợp xướng, như Thánh John Henry Newman mô tả. Thánh nhân nói, các trường đại học là nơi mà các kiến thức và quan điểm khác nhau thể hiện một cách hài hòa, bổ sung, sửa chữa và cân bằng lẫn nhau. Sự hòa hợp này đòi hỏi phải được trau dồi trước hết ở chính các sinh viên, giữa ba trí thông minh rung động trong tâm hồn con người, trí tuệ, trái tim và đôi tay. Để đảm bảo sự hài hòa trong mỗi trường đại học và giữa các trường khác nhau, Đức Thánh Cha kêu gọi thành lập ca đoàn với sự phối hợp hiệu quả, ổn định và hữu cơ giữa các tổ chức học thuật, nhằm tôn vinh tốt hơn các mục đích cụ thể của từng tổ chức và thúc đẩy sứ mạng phổ quát của giáo hội. Như thế mọi người có thể tuân theo tác động sống động của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, qua các thế kỷ, nhờ lòng quảng đại và nhìn xa trông rộng, các dòng tu theo đoàn sùng riêng đã làm cho Roma được phong phú nhờ một con số đáng kể, các phân khoa và đại học. Nhưng ngày nay, đứng trước con số sinh viên và giáo viên giảm bớt, sự đa dạng của các trung tâm nghiên cứu này có nguy cơ phân tán các năng lực quý giá. Sự giảm bớt này nhiều khi có nguy cơ làm trì trệ và gây khó khăn cho việc thông truyền. Đặc biệt sau đại dịch COVID-19, cần khởi động một tiến trình dẫn tới sự hiệp lực, hiệu quả, bền vững và có tổ chức hơn nữa giữa các tổ chức học vấn, đạt tới những mục tiêu cụ thể của mỗi tổ chức và thúc đẩy sứ mạng phổ quát của giáo hội. Vì thế, Ngài mời gọi mọi người không hài lòng với những giải pháp ngắn hạn và đừng nghĩ tới tiến trình tăng trưởng này như một hoạt động tự vệ nhằm đối phó với sự giảm sút về tài nguyên kinh tế và nhân sự. Đúng hơn, cần coi nó như một đà tiến hướng về tương lai, như một lời mời gọi đón nhận sự thách đố của một thời điểm lịch sử mới. Ở điểm này, Đức Thánh Cha khuyến khích các trường đại học sớm bắt đầu một tiến trình tín thác theo chiều hướng này với sự thông minh, thận trọng và táo bạo, luôn ý thức rằng thực tế thì quan trọng hơn là ý tưởng. Chính Bộ Văn hóa và Giáo dục Công giáo với sự ủy nhiệm của các ngài sẽ đồng hành với các trường trong hành trình này.
Cũng tuần qua, trong một cuộc họp báo tại Đại hội đường của Bộ Truyền thông, do cha Luis Navarro, Chủ tịch Hội đồng các Đại học và Học viện Giáo hoàng ở Roma chủ tọa, một phúc trình về các trường đại học đã được trình bày. Theo đó, trong năm 2022, ở Thánh đô Roma có gần 16.000 sinh viên đến từ hơn 120 quốc gia của năm châu lục, được chia thành 22 cơ sở giáo dục. Trong số 22 cơ sở này, có 7 đại học, trong đó lâu đời nhất là Gregoriana, được thành lập năm 1551, và trường trẻ nhất là Santa Croce, trường Thánh giá, 40 năm, có 2 trường cao đẳng và 9 học viện. Phần lớn sinh viên không phải là người Ý, cụ thể chỉ 1 trong 8 sinh viên là người Ý. Về tỷ lệ giữa giáo viên và sinh viên, với hơn 2.000 giáo viên thì một giáo sư đảm trách 6 sinh viên. Điều này cho phép các khóa học được cá nhân hóa. Theo đó, sinh viên được giáo viên hướng dẫn trực tiếp. Năm 2022, có 3.000 chứng chỉ, từ cử nhân đến tiến sĩ đã được trao cho sinh viên. Các trường đều có văn phòng trên khắp thế giới. Có 221 đại học hoặc phân khoa trên thế giới kết nối với các đại học và học viện giáo hoàng ở Roma. Tất cả những điều trên cho thấy tính quốc tế của các trường đại học giáo hoàng.
Liên quan đến sứ vụ loan báo tin mừng của các trường đại học giáo hoàng, Vatican News đã có cuộc phỏng vấn dành cho cha Navarro. Trước hết về tình hình của các trường đại học giáo hoàng ở Roma hiện nay, cha nói, mọi sự hiện tốt, nhưng chúng tôi phải cải thiện, phát triển, khuyến khích hợp tác hơn nữa giữa các tổ chức khác nhau. Chúng tôi đã thực hiện những bước mà tôi đánh giá là to lớn trong 30 năm qua, nhưng chúng tôi phải cố gắng hơn nữa vì có những thách đố lớn đối với mọi người, nhưng tình hình nói chung là tốt. Đi vào cụ thể những thách đố, Viện trưởng Trường Đại học Giáo hoàng Santa Croce cho biết, tính liên văn hóa và cùng đào tạo để rao giảng tin mừng là một trong những thách đố hiện nay của các trường đại học giáo hoàng, bởi vì chúng ta phải biết thế giới mà chúng ta phải đem tin mừng đến như thế nào. Loan báo và biết rõ về thế giới cũng có nghĩa là biết văn hóa của mọi sự thực tại xã hội để nhập thể, sứ điệp tin mừng ở đó. Và đồng thời hoạt động loan báo này cũng phải là một thách đố đưa chúng tôi tiến lên, cùng nhau học hỏi, nghiên cứu có nghĩa là chúng tôi phải hợp tác với nhau nhiều hơn để đáp ứng thích đáng với xã hội ngày nay, một xã hội đa dạng trên toàn thế giới. Một trong những điểm sáng về sự hợp tác mà các trường đã thực hiện là ngoài trường chính thức của mình, các sinh viên có thể theo học thêm ở các trường khác. Cha Navarro khẳng định đây là một bước tiến rất quan trọng vì sinh viên có thể làm phong phú thêm việc học bằng các khóa học do các trường đại học giáo hoàng khác ở Roma cung cấp. Điều này rất hữu ích cho họ, nhưng nó cũng hữu ích và khuyến khích giáo viên làm tốt hơn khi có sinh viên đến từ các trường đại học khác. Những sinh viên không chính quy nhưng được thu hút bởi khóa học cụ thể đó, một khóa học mang lại cho họ điều gì đó mà sinh viên không tìm thấy ở trường của mình. Và điều này mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Ở các khóa học này, theo thỏa thuận đạt được giữa tất cả các hiệu trưởng, các sinh viên không cần phải đăng ký hoặc trả tiền. Kết thúc cuộc phỏng vấn, Chủ tịch Hội đồng các đại học và Học viện Giáo hoàng ở Roma cho biết, học tại Roma là một lợi ích cho mọi người, cho các giáo hội địa phương và cho giáo hội Hoàn Vũ. Một lợi ích cho tất cả các sinh viên và cho các giáo hội họ thuộc về. Cha nói, tôi nghĩ rằng với sự hợp tác của chúng tôi giữa các hiệu trưởng và các trường đại học, chúng tôi đang đưa ra câu trả lời cho lý do tại sao nên đến học tập tại Roma.
Vatican News cũng đã có buổi trò chuyện với cô Rafaela, sinh viên người Venezuela đang sống ở Hoa Kỳ và hiện là sinh viên của Đại học Giáo hoàng Laterano. Với câu hỏi, điều gì đã thôi thúc bạn đến học tại Roma? Cô Rafaela trả lời, ở Roma, sự kết hợp giữa ơn gọi sinh viên và ơn gọi loan báo được cảm nhận rất rõ ràng. Trong trường hợp cụ thể của tôi cũng có thể học ở Hoa Kỳ, nơi tôi lớn lên, nhưng tôi được khuyên nên đến Roma vì tôi muốn tham gia một khóa thần học một cách nghiêm túc và gần gũi với những gì giáo hội nói với chúng tôi và những gì chúng tôi sẽ phải loan báo. Vì vậy, là một giáo dân, theo tôi, đó là một trách nhiệm lớn, nhưng cũng là một đặc ân lớn, để có thể tạo ra một sự khác biệt nhỏ trong sự bé nhỏ của tôi. Và điểm cộng mà tôi muốn nói chính là việc người ta tìm thấy chính mình trong một môi trường rất gần ngay tòa thánh Phêrô, rất gần trung tâm tâm linh, một điểm tựa khiến bạn bớt cảm thấy cô đơn, nhưng cũng sẵn sàng hơn, chuẩn bị sẵn sàng hơn để ra đi, ra thế giới để loan báo và chia sẻ kiến thức nhận được trong một trường đại học giáo hoàng. Nói về ích lợi khi cùng một lúc có thể theo học các trường đại học khác, như Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Thánh giá trình bày, cô Rafael cho biết cô đang tận hưởng điều này. Cô nói, chúng tôi thực sự không muốn chỉ giới hạn mình trong kiến thức mà học viện chúng tôi cung cấp cho chúng tôi, và kiến thức cũng liên quan đến việc hình thành một não trạng nhất định. Bởi vì nếu chúng ta tiếp xúc với các trường đại học khác, chúng ta không chỉ thu được kiến thức, nhưng trên hết là những cách suy nghĩ và cách tiếp cận khác. Tất cả đều rất hữu ích cho chúng tôi. Và do đó, chúng tôi hy vọng rằng sáng kiến trao đổi này có thể tiếp tục.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Mùa chay của niềm vui.
Mùa chay nhấn mạnh đến tâm tình sám hối. Nhưng mùa chay còn là mùa của niềm vui. Niềm vui của sự thinh lặng và niềm vui của thân phận làm người. niềm vui của sự thinh lặng. Chính Chúa Giêsu đã đi vào hoang địa trong hơn 40 ngày. Trong sự thinh lặng đó, đó là sự thinh lặng cần có trước khi người thực hiện sứ vụ công khai. Liệu tôi có chân nhận đủ và có đủ ý thức về niềm vui mà sự thinh lặng có thể đem đến cho bản thân mình? Bởi hoang địa hay khoảng không thinh lặng đó là cơ hội để tôi gặp gỡ Chúa cách riêng trong mùa chay này. Niềm vui của phận làm người, được làm người, được sống và hiện hữu trên cuộc đời này. Dường như việc chân nhận mình giới hạn và yếu đuối là phần bụi tro, không đơn thuần là câu chuyện việc nhìn nhận về tính hữu hạn và chóng qua của phận người. Nhưng có lẽ điều cần thiết hơn là nhìn về sự cao trọng của sự sống. Sự sống được trao tặng, được hiến ban, dù rất mỏng manh, nhưng nơi đó, từng người được trao phó trách nhiệm để sống cho đáng sống. Cuộc sống đáng sống đó là gì, nếu không phải là gắn kết với Đấng, là nguồn của sự sống, là Thiên Chúa. Mùa chay, chính vì lẽ đó cũng là khoảng thời gian của niềm vui. Niềm vui để sống với sự sống được Chúa trao ban. Sống chân thành và tử tế với chính mình. Chân thành với Chúa. với người khác, để hưởng nếm niềm vui của sự sống cách trọn vẹn. Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào, sự sống trọn vẹn và niềm vui trọn vẹn. Đúng vậy, chỉ có thể có trong sự nối kết với sự phục sinh của Chúa Giêsu.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.